Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt. Xin mời quý vị ngồi. Hôm nay trời có vẻ nóng, tôi thấy quý vị mang quạt. Thưa quý vị, nóng thấy có khổ không? Thưa khổ, nhưng mà phải trong cái khổ đó, Đức Phật dạy rằng nhiều khi trong cái khổ của mình nên quán chiếu, trong cái khổ nó có cái niềm vui. Thưa chúng ta nóng quý vị ha, nhưng mà mình còn có cái phương tiện là ít ra còn có bóng mát, còn có cái quạt, mà không biết bao nhiêu người có thể là người thân thương của mình, có thể là người đồng loại nóng quá mà họ chết. Thưa có rất là nhiều người chết ngộp ở những tiểu bang khác đó quý vị. Cho nên xin thấy mình nóng á, thì mình biết là mình khó chịu, nhưng mà cũng tập nhìn để mà chi vậy. Trong đạo Phật gọi là để mà khởi cái bồ đề tâm. Nếu mà chúng ta đau khổ mà chúng ta liên tưởng tới cái khổ đau của người đó, thưa thì cái đó gọi là cái chuyển cái bồ đề tâm. Điều đó chúng ta nên làm. Thế để bắt đầu thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút, ngồi vài phút thôi. Thưa ngồi thì trong khi ngồi đó thì lựa chỗ ngồi cho thoải mái, ngồi giản dị. Thế đây là những cái giờ phút mà rất đẹp trong cuộc sống của mình. Có khi chúng ta sống cả tuần mà chúng ta không có ngồi yên. Mà giả sử cứ ngồi đi nữa thì cũng không có yên nữa. Thì có khi thân không có yên thì tâm cũng không có yên. Mà có khi thân yên thì tâm cũng chẳng có chịu yên. Cho nên ngồi trong cái một cái cộng đồng tu tập như vậy, xin quý vị ngồi thở cái thật đẹp, thở thật dài, thở thật thảnh thơi. Chúng ta không có việc gì để mà băn khoăn, để mà phiền muộn hết. Xin thực tập như vậy. Có thể tập là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thì nếu mà cái nóng mình mới có thở vào chưa có cười được ha, thì cái nóng nó khó chịu thì mình để ý tới cái nóng, mình đang có cái niệm về cái nóng, thì như vậy mình thực tập một chút. Xin mời quý vị. Xin quý vị cười cho thật đẹp để mà tặng cái người cùng ngồi kế bên mình, chắp tay trân trọng. Thưa hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng tôi nhớ là lần trước đó, chúng mình đang học 6 phương thức căn bản của một cái người tu tập trên con đường làm cho mình thêm vui, làm cho mình bớt khổ và làm cho đời thêm vui bớt khổ. Thì chúng ta đã học 4 cái phương thức đầu. Hôm nay thì chúng mình sẽ học cái phương thức thứ 5. Thưa trong kinh ấy, nói rằng cái việc mà tu tập trong chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng mình học được rất nhiều qua cái quá trình gọi là xã hội hóa. Thì chúng ta lớn lên ấy, trong cái môi trường, một cái môi trường nào đó, thì chúng mình sẽ được học tập bởi những cái giá trị của môi trường đó. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng mình lớn lên ở Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ học được cái môi trường giá trị của văn hóa Việt Nam. Và nếu mà con em chúng ta ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, sống trong môi trường Việt Nam, thì con em chúng ta sẽ học trong cái môi trường mà văn hóa của Mỹ kèm theo cái văn hóa Việt Nam. Thưa tôi nói như vậy đó, thì cái văn hóa Việt Nam mà chúng mình học, nó sẽ không có hoàn toàn giống như là cái văn hóa Việt Nam mà con cháu chúng mình nó tiếp nhận. Quý vị nhớ, Đạo Phật có cái lý gọi là duyên sinh. Cái này nó có, thì cái kia nó sinh ra. Cái này nó sinh ra đó, thì nó do tác động yếu tố bởi nhiều cái hoàn cảnh khác. Cho nên cái văn hóa Việt Nam mà chúng mình trao truyền cho con cháu của chúng ta đó, nó không thể nào và nó không phải là cái văn hóa mà mình đã lớn lên. Thì chúng tôi nói điều đó để chi vậy? Để thấy một cái chỗ khó khăn như vậy. Là ở Mỹ này đó, chúng ta không có thời giờ để mà tu. Hôm qua tôi dạy ở trên Santa Ana, có một Phật tử nói là nói thật với thầy, con biết được cái chuyện tu là quan trọng. Con biết được cái chuyện mà đừng có nổi giận lên là quan trọng. Con biết được cái chuyện đừng có tham là quan trọng. Con biết, nhưng mà con làm không được. Thưa, cái đó là cái đau khổ của con người, quý vị thấy ha. Biết là cái chuyện giận là cái chuyện không đúng, mà nó cứ tới. Mà nó tới một lúc nào thì anh ta nghĩ sao, anh ta nói con tức con thầy, con giận con quá chừng. Thưa, cái đau khổ của mình nha quý vị, là giả sử như vì cái việc não, việc phiền mà chúng ta giận người đó, thưa cái chuyện đó không có đến nổi. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu giận chính cả thân mình, thưa chúng mình đã đi vào cái khổ đau rất là sâu dày rồi. Cái quan trọng là chỗ nào, tại sao có trường hợp như vậy? Có lẽ là quý vị thấy chúng ta lớn lên trong cái môi trường văn hóa Việt Nam, biết cái chuyện là để đức cho con tu tập là phải, biết cái chuyện mà chở che là phải, biết cái chuyện giúp đỡ săn sóc là phải. Chúng ta lớn lên trong cái môi trường văn hóa này. Bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Chúng ta học được cái tình cảm đó, chúng ta học được tình cảm mà dầu xây bảy bực phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, thì chúng ta biết. Nhưng mà cái thực tế của cuộc sống á, thì chúng ta xây phù đồ, tức là xây chùa, thì chúng ta vẫn xây chùa. Nhưng mà cái chuyện mà cứu tế chúng sanh, cái chuyện mà làm cho chúng sanh bớt khổ, có khi chúng ta không chịu dừng lại trên con đường đó. Chúng ta vẫn làm. Mà tội nghiệp, những người mình làm khổ không phải là người xa. Phải chi mà kẻ thù, kẻ oán thì mình không nói. Nhưng mà có khi những người mà mình làm khổ lại là những người mình gọi là người thương. Chứ không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta làm khổ. Chẳng những khổ mình, mà làm khổ con mình, làm khổ chồng mình, làm khổ vợ mình, làm khổ những người thân thương. Tôi muốn nói tới cái làm khổ cố ý. Cố ý của mình chứ không phải là không. Thưa, tại sao mà chúng ta đành đoạn làm khổ cố ý, làm khổ những người thương? Chứ phải đặt lại cái vấn đề, mình biết rằng thương thì không nên làm cho họ khổ. Nhưng mà có khi một lời nói trách hờn, một cái nhìn, một cái nói, một cái đi, một cái đứng, một cái hành động, thì chúng ta đã cách này cách nọ làm khổ những người, mà những người đó là những người ở chung. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra ở đâu? Chúng ta biết được làm như vậy là không đúng, nhưng mà chúng ta vẫn làm. Thưa, cái chỗ này Đạo Phật cho rằng chúng ta đã thiếu siêng năng trên cái con đường thực hiện những pháp môn của Đạo Phật. Thế cái việc mà làm khổ những người khác, những người mà mình nghĩ rằng họ làm khổ cho mình đó, thì chúng ta học từ xã hội của mình, học rất nhiều. Ăn miếng, trả miếng. Chúng ta học như vậy. Chứ chúng ta học cách để người ta đánh mình thì mình đánh lại. Thế cái chuyện thì bản năng mà tự nhiên của con người. Nhưng mà xã hội nó dạy chúng mình thêm. Như vậy thì trong cái chúng ta ở đây đó, có hai con người, có nhiều con người, tôi xin nói tạm hai con người thôi. Chúng ta thường nói rằng tôi là một con người, phải không nè, tôi là mình. Nhưng mà xin quý vị đặt lại cái vấn đề là trong chúng ta đó có mấy con người mà mình gọi là mình. Ở đây quý vị thấy một trong mình đấy nhé, mình gọi là mình đó, thì có mấy cái mình. Thường thường chúng ta nói là một mình, phải không nè. Một mình là, một mình chịu, chứ không có một mình quý vị. Đứng nhìn trên phương diện Đạo Phật á, thì trong chúng ta có rất là nhiều mình. Thưa, một cá nhân, một cái căn cước, một cái tiếng Anh gọi là identity. Chúng ta có thể là có một cái hình thức mình là một người Phật tử. chúng ta có thể nghĩ rằng mình á là một bà mẹ, mình á có thể là bà ngoại, mình có thể bà nội, mình có thể là người thương, nhưng mình là cũng có thể là người tạo ra đau khổ. Như vậy thì trong cái việc mà tu tập, chúng mình á cần nhận dạng ra lúc mình làm, lúc mình nói, lúc mình nghĩ, lúc đó là con người nào của mình làm ra cái hành động đó, nói ra cái ngôn ngữ đó. Thưa, thường thường mình tưởng là mình có một người thôi, chứ không phải như vậy. Thế cái lý do tại sao vậy? Bởi vì chúng ta học rất là nhiều, quý vị. Có thể là một con người được học từ cái môi trường giáo dục, một con người được học từ cái môi trường tôn giáo, một phần của con người được học từ cái môi trường giá trị đạo đức của cái nơi mình sống. Cho nên ngày xưa đó, có một vị thiền sư, ngài không có tụng kinh nhiều, ngài không có làm những việc mà chúng ta làm, không có tụng kinh nhiều, không có bái sám nhiều, không có diễn giảng nhiều. Nhưng mà ngài đi vô, ngài đi ra chơi chùa, ngài làm những việc rất là bình thường trong chùa. Nhưng một chút chút ngài hỏi, ông chủ, còn đó hay không? Ngài tự hỏi, ông chủ, còn đó hay không? Thưa, và ngài tự trả lời, thưa còn. Thưa, tự trả lời là thưa còn. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta nhận xét bằng cái phương diện của thế tục á, thì ông thầy này là ông thầy không có bình tĩnh. Phải không? Ở đây có một vị bác sĩ rất là nổi tiếng về tâm thần. Nếu mà mình nói mà mình tự trả lời là mình không có được bình thường rồi. Thưa, vị thiền sư này rất là bình thường, mà ngài còn bình thường hơn những người mình gọi là bình thường. Thưa, ngài gọi ông chủ, còn đó không? Thưa, trên phương diện tu tập, ngài tự hỏi chính ngài là cái con người thật, con người mà ngài muốn xây dựng, con người ngài muốn sống, con người mà ngài muốn có mặt. Con người đó là con người thiện, con người đó còn có mặt hay không? Thưa, cái trục trặc của chúng ta đó là có khi chúng ta tự đánh mất mình thì mình không biết. Thưa, mất mình là sao? Mình có mình muốn sống con người thiện, một con người chỉ làm cho đời thêm vui, cho bớt khổ. Nhưng mà chúng ta muốn là muốn như vậy, nhưng mà vì điều kiện này, vì điều kiện nọ, chúng ta không giữ được con người đó. Và khi con người đó vắng mặt đó, thì con người thế tục, con người phàm phu, con người tạo ra đau khổ lại có mặt. Cho nên tự hỏi mình, còn có mặt hay không? Thế nếu còn, tức là chúng ta đã dừng lại trên con đường tạo ra nghiệp khổ. Cái trục trặc là tại sao mình biết mà mình không làm được? Thưa, cái biết nó có cái khác với cái tu. Hai cái đó nó khác gì lắm. Quý vị có bao giờ tu mà thấy khổ không? Có không? Hôm qua, quý vị mà đưa tôi từ phi trường về chùa Dược Sư, ở trên Santa Ana, sáng tôi ghé chùa Dược Sư, thì cô nói, thầy ơi, tu mà khổ quá chừng thầy. Tôi hỏi, tại sao tu khổ tu chí? Tu khổ tu chí? Thì cô nói, thầy coi đó, con không có khổ, mà chồng có khổ. Tôi hỏi là sao vậy? Nói, thầy coi, lâu lâu con tới chùa, thì một tháng con tới chùa đi tu bắt quan trai một lần, mà ở chùa thì lại Phật nhiều đó. Thì về lại, về thì tối con mỏi lưng. Cô nói, vẫn con đau lưng ông đó. Thấy bà chưa thấy chưa đi tu chứ chơi đau lưng. Thế cái quan trọng là như vậy quý vị. Cái sự kiện rất là dễ thương. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều á. Thì tôi hỏi rằng cô nghĩ làm sao? Thì ông cổ đó là thầy kệ, ông nói sao ông nói. Mình chuyện mình tu. Thưa, cái đó không phải là cách giải quyết của Đạo Phật. Không phải là cách giải quyết của Đạo Phật. Thế tội nghiệp người chồng á. Người chồng nhìn là gì? Thương vợ. Phải không nào quý vị hát? Người vợ mình đi một ngày về rồi càng nhằn đạo lưng. Thì ông chồng nghĩ ngay tới cái nguyên nhân rất là gần là tại bà lại Phật nhiều. Chúng ta thấy cái nhân, cái nguyên nhân là gần. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều á, không phải tại lại Phật nhiều, mà có khi vì cái nguyên nhân của đau khổ là do mình có cái thân thể của chính mình. Trở lại nguyên nhân từ đầu á quý vị. Cho nên, rồi cái cách giải quyết của cô thì sao? Cô nói, ông nói kệ ổng. Ông lớn tuổi mà ý không có được. Thưa, nói mà kệ ổng như vậy thì là sao? Tôi không nghĩ nó là cái cách giải quyết tốt. Tôi không nghĩ như vậy. Thưa, nếu mà cô nói mà thấy kệ, nghĩa là sao? Nghĩa là không có chú ý gì hết cái lời nói của người chồng. Nhưng mà trên đời này đó quý vị, có khi chúng ta đau khổ đó, vì không người để ý tới mình. không người để ý tới mình. Và cái đau khổ đó nó biểu lộ nhiều hình thức lắm. Có những con cháu nó ngoại ngồi một chỗ ngoài niệm Phật. Ngoại ngồi một chỗ ngoài niệm Phật là ngoại thương tụi con đó. Phải không? Thì bà ngoại thì cầm chuỗi lên niệm hồi cũng thấy đi ra, thì cũng thấy cái chén rửa. À, thấy cái tủ đầy cũng leo lên ghế để mà dọn dẹp. Thứ như vậy thì tại sao vậy? Thì con cháu nó sanh phiền não, nó ngoại ngồi thôi, ngồi chỗ thôi. Thì bà ngoại không ngồi. Thứ như vậy chúng ta thấy rõ là khi đó cái con người của bà ngoại đó, một con người khác nó hiện ra. Con người có một người đàn bà tần tảo, lo lắng, săn sóc. Và con người đó chỉ thấy được rằng người ta để ý tới mình khi mình làm một cái hành động nào đó làm cho con cháu mình nó bớt nhọc. Thì chúng ta thấy rất là rõ. Như vậy thì cái chuyện mà làm cho con người thiện của mình nó sống á, cái bí quyết làm sao để cho con người thiện đó nó có mặt với mình. Có người nói với tôi, con đi vô trong chùa, con theo đạo Phật, con tu theo đạo Phật 30 năm rồi. Tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi là thiệt tình không? Có thiệt thầy, con quy 30 năm trước vân vân đủ thứ hết rồi. Thế cái chuyện quy y, cái chuyện đi vào chùa, cái chuyện tu tập 30 năm trước, nhưng mà chúng mình có nghĩ rằng cái người đó tu 30 năm không? Có không quý vị? Tôi không nghĩ là nên. Cái chuyện mà đi vào chùa quy y để mà thực tập đạo Phật 30 năm trước đúng, nhưng mà một năm người đó tu có 12 ngày thôi. Bây giờ tới tháng mình mới tới chùa làm bát quan trai thì làm sao tính năm được, phải không nè? Mình tính 30 năm tức là mình ăn gian. Cái quan trọng của mình á, trở lại cái vấn đề là cái chuyện tu tập của mình phải làm sao phải liên tục như là vị thiền sư đó vậy. Thỉnh thoảng hỏi rằng ông chủ, nếu mình là người đàn bà thì hỏi bà chủ, bà còn có hay không. Thưa như vậy là cái việc quan trọng của chúng ta đó, để mà thành tựu được con người thiện có mặt, là trong đạo Phật gọi là tinh tấn, siêng năng. Cái siêng năng của chúng ta thì nó buồn cười lắm, là mình siêng nhiều cái việc rất là trời rất khăn đất khởi ha. Làm overtime mà thêm được 1.5 thì mình làm không thấy mệt, mệt cũng ráng làm. Mà nếu mà lại Phật nửa chừng mà thấy cái lưng hơi đau thôi không thèm lại nữa, chúng ta kiếm chuyện khác chúng ta làm. Cái buồn cười của chúng ta là nghĩ cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cái lợi lâu dài. Kế đó thì sao? Đức Phật nói rằng cái yếu tố, cái cảnh cũng rất là quan trọng. Chúng ta tới chùa đó thì nhớ Phật, thì chúng ta niệm Phật. Ha. Tới nhà mà đốt cái nhang lên đó, thì mình thấy bàn Phật thì mình nhớ tới Phật. Nhưng mà ngồi trên xe mà chạy đó, thì có khi cái hình Phật sờ sờ đó, treo cái hình Phật để mà ngài phù hộ mình đó. Nhưng mà chúng ta quên không có thèm dòm. Mà hễ mà chúng mình không nhìn thì sao? Thưa, cái tâm của chúng ta rất là lạ quý vị. Người ta nói rằng xa mặt thì cách lòng. Hễ tâm mình mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe, ý mình không nghĩ, thì cái tâm hồn nó biến khác, tức là một con người khác nó có mặt. Ở đây Đức Phật dạy như vậy: thiện nam tử, nếu có người trong sạch được lời nói, ý nghĩ và hành động, ưa chỗ vắng lặng, không thích nói việc đời, dùng lời nhã nhặn mở lời trước người, thấy kẻ quán tu đức từ tâm, người như vậy tức là người có thiền ba la mật. Quý vị thấy nha, rất là giản dị. Khi mà chúng ta nói rằng thiền ba la mật, thiền tức là chúng ta phải nghĩ là ngồi để nhắm mắt lại ha, rồi thở vào thở ra vân vân. Thưa, cái đó là một trong những phương thức thiền, chứ không phải là tất cả các phương thức của thiền. Ở đây Đức Phật dạy mình rất là rõ, trong cuộc đời giữ được cái lời nói và ý nghĩ hành động trong sạch, trong sạch. Vậy thì trên cơ sở nào mà chúng ta giữ được cái lời nói, ngôn ngữ và hành động trong sạch? Tôi nói lại ha, giản dị, giữ trong sạch. Vậy thì biết sao là trong, biết sao là không trong? Từ cái nguyên tắc trong cái đạo Bồ Tát á, cái lời nói, cái hành động, cái tư tưởng mà mang lại cho mình vượt khỏi sự khổ đau, tạo điều kiện cho người vượt khỏi những cái phiền não, những cái đau khổ đó, cái đó gọi là trong, cái đó gọi là thiện. Tôi nói lại, cái quan trọng của chúng ta là nhìn thử coi cái mục đích, cái lời nói, cái việc làm, cái ngôn ngữ của mình đó, nó tạo ra cái ảnh hưởng gì tới tâm hồn của chính mình, và tới tâm hồn của người khác. Tôi cái điều kiện đó là cái chuyện quan trọng. Gọi tại sao gọi là thiền? Thưa cái thiền đó, thì cái đối với cái thiền là cái tâm tư vọng động. Thiền là gì? Là để đối trị với tâm tư vọng động thôi. Chúng ta tưởng rằng tâm tư vọng động á, tức là mình ngồi đó là mình nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc. Thứ đúng, nó cũng là vọng động. Nhưng mà nếu mà trong cuộc sống á, có nhà phải trả nè, có việc phải làm nè, có xe phải chạy nè, làm sao mình ngồi suốt ngày được? Chưa, cái đạo Phật đã đề nghị chúng ta một cái phương thức tu tập ngay trong cuộc sống. Cái đó gọi là thiền trong cái động. Khi mà chúng ta để tâm mình dao động, chạy theo trần cảnh, thấy người ta mắng thì hờn, thấy người ta khen thì sanh lòng quan hỷ, hờn á thì đẩy ra không được thì sanh phiền não, mà người ta khen á thì thích thì vướng vào, mà vướng vào mà không có thì cũng đang sanh ra phiền não. Thưa, khi đó mình đã bị động. Mặc dầu thấy nó rất là giản dị, có khi mình chưa tạo ra nghiệp, nhưng mà khi tâm mình đã bị động đó thì bắt đầu mình đã bị vướng mắc, và vướng mắc là cái nguyên nhân đưa tới cái sự khổ đau. Cho nên cái người tu tập dùng cái phương tiện để mà giữ lại mình, thưa, cẩn thận trong cái lời nói, ngôn ngữ, cái tư tưởng của mình. Thưa, cái đó là cái đầu tiên của cái người biết thực tập. Thưa, lời nói, tư tưởng, hành động, chúng ta nên cẩn thận trong lúc nào? Cái buồn cười của chúng ta đó, quý vị để ý cho cái cảnh là ảnh hưởng tới người. Khi mà chúng ta tới chùa đó, thì mình muốn giận, mình muốn la lên một tiếng thì sao? Ở chùa đó, mình dễ kiểm soát được cái chuyện đó. Mình la lên một tiếng, mình nói, ở chùa thôi la tội, mình không có la. Nhưng mà cùng cái cảnh đó mà chúng ta ở chợ thì sao? Chúng mình có khuynh hướng la. Thưa, nếu như vậy là chúng ta không biết tu. Chúng ta chỉ đợi tới chùa mới tu thì uổng lắm. Tập tu, cái thái độ mà chúng ta trân trọng, cung kính ở chùa đó, chúng ta phải mang cái thái độ đó về nhà, với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh, với em, với con, với cháu. Thế như vậy thì chúng ta đã biến cái gia đình của mình thành một cái đạo tràng. Chúng ta chẳng những có một ngôi chùa cho cả một cộng đồng, mà khi đó thì trong tim của chúng ta đó, bao giờ cũng có được một ngôi chùa. Như vậy thì cái việc mà thiền định chúng ta bao giờ cũng có ở chùa, bởi vì ngôi chùa đó là ngôi chùa của trái tim ta. Cái việc thứ hai đó là ưa chỗ vắng lặng. Cái buồn cười của chúng ta trong cuộc sống á, khi mà nghe nói tới chuyện chỗ vắng lặng thì mình nghĩ tới cái gì? Không nghe, phải không? Mấy đứa nhỏ đi coi hát hết rồi, để mình yên ở nhà, mình ở nhà vắng. Thưa, không nhất thiết. Không gian không có người khác có thể là vắng, nhưng mà có khi chúng ta quên đi một điều: không có người khác về vật lý, con mình, cháu mình, vân vân, những người khác đi vắng rồi. Nhưng mà có khi tâm mình mà không vắng á, thì trong tâm hồn mình vẫn có nhiều con người khác nhau. Thế có khi nào chúng ta thấy ngồi một mình á, một mình mà đối thoại với mình: con người này nó làm, con người kia nó đừng làm, con người này nó đi, con người kia nó đừng đi. Thế tức là chính trong tâm hồn của chúng ta đã có nhiều con người. Cho nên cái việc mà ưa chỗ vắng lặng chỗ này đó, mình xin được hiểu là như vậy. Một là mình phải tạo điều kiện để cho chúng ta bớt duyên cần, tức là về phương diện vật lý ở bên ngoài. Thưa, xin quý vị, chúng ta phải tập thương chúng ta một chút. Chúng ta phải tập thương những người sống quanh chúng ta một chút. Thưa, chúng ta làm, ai cũng phải đi làm. Thưa, thân thể chúng ta biết nghỉ ngơi. Biết nghỉ ngơi, và người Mỹ cho mình nghỉ, quý vị. Làm 4 giờ đồng hồ thì cho nghỉ được 15 phút. Người ta thấy rõ. Tội nghiệp. Thân mình thì mình biết nghỉ, mà tâm mình thì mình không biết cho nghỉ. Không biết bao nhiêu người đã dằn vặt tâm mình. Thưa, chẳng những buông việc này rồi thì bắt việc khác. Cho cái thân nghỉ, nhưng mà tâm hồn vẫn đau đau, vẫn nghĩ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc. Thưa, chính vì vậy mà chúng mình đã tạo ra nhiều cái nhân duyên, chẳng những mình khổ mà người thương của mình cũng khổ. bao nhiêu lần chúng ta không ngủ được. Chứ không ngủ được là vì đâu? Phần lớn đó quý vị, là do tâm mình không chịu nghỉ. Bao nhiêu lần chúng ta nằm trăng qua trở lại vì những việc mà hồi chiều, hồi sáng, ngày hôm qua, ngày hôm kia. Thế tức là chúng mình đã không có chịu, thân mình muốn nghỉ, nằm trên giường đó. Nhưng mà thân mình có nghỉ được đâu, khi mà tâm mình chưa chịu nghỉ. Xin tập quý vị. Tôi nói là cái chuyện tinh tấn á, không có ai giỏi hơn ai hết á, mà do cái chuyện tập thôi. Đức Phật dạy rằng á, trong cái tàng thức của chúng ta đó, có nhiều cái hạt giống, thương có, mà ghét cũng có, giận có, mà thương tha cũng có. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống đó. Cái hạt giống đó, đó có trổ, có xanh cây, có cho mình hoa thành trái được hay không á, là do cái con người liên tục chăm sóc cái hạt giống đó. Nếu chúng ta chăm sóc hạt giống tốt, tức là hạt giống nghỉ ngơi, hạt giống thứ tha, hạt giống mang lại cho đời cái đẹp liên tục, thưa thì hạt giống đó sẽ thường có mặt ở trong mình. Con người đó sẽ bao giờ cũng có mặt bên mình như là một người bạn thân thương để mà giúp mình trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà chúng ta trồng một cái hoa hồng đó, một cây hồng á, thì có khi đó, mỗi ngày chúng ta nhớ tưới. Người thấy ha, trồng một cái hoa cưng á, thì mỗi ngày mình ra mình tưới, sáng sáng mình nhớ mình ra mình tưới rồi. Cái buồn cười của chúng ta đó là trồng một cây hồng chúng mình mỗi ngày mình tưới, trong khi mà cây hoa trong tâm của mình á, thì mình không chịu tưới mỗi ngày. Thế nếu mà mình trồng bên ngoài mình không tưới thì làm sao có hoa được. Mà tâm hoa cũng vậy, nếu mình không chịu tưới tẩm, không chịu nghỉ ngơi thì làm sao mà cây đó cho mình hoa cho trái được. Cho nên xin quý vị tập một điều. Tôi có một người bạn, anh đó anh hành nghề trị bệnh tâm thần, bác sĩ tâm thần. Mà quý vị biết cái khổ của anh, cái khó của anh là gì? Là anh sống một ngày như vậy trong nhà thương điên đó quý vị. Bệnh tâm thần mà ngoại chẩn, lâu lâu người ta tới ta gặp mình rồi ha, bệnh nhân tới gặp rồi, bệnh nhân nó đi ra rồi thì ít ra mình còn có thời giờ để mình nghỉ chút, tiếp tới người thứ hai. Còn anh này á, thì anh làm ngay trong bệnh viện, ngay trong bệnh viện. Tức là anh ngồi ở trong đó thì nói thiệt cái người không biết cái người đó họ làm cái gì kế tiếp. Thì tới một lúc mà anh nghĩ rằng cái lúc mà anh không còn chịu nổi nữa rồi, anh tính bỏ nghề, kiếm nghề khác làm thay kệ. Thưa, anh đã thực tập thiền định. Và thực tập bằng cách nào? Thưa anh, chỉ tiêu anh là tự trốn á. Tức là liên tục như vậy, quý vị thấy mình liên tục mình sống trong căng thẳng á, thì trước sau gì mình cũng điên thôi. Quý vị nào mà sống trong cái căng thẳng làm việc liên tục á, thì một lúc mình đổi mà chính mình không biết. Có nhiều đứa con nói tại sao không biết ba con lúc sau này sao kỳ quá. Sao ba con về mà thường thường ba con vui lắm mà bây giờ có hơi quạo. Nghe đụng chút cái quạo, nói chút cái nhằn. Thường nó là cái dấu hiệu của sự căng thẳng đó quý vị. Mình căng thẳng quá mình không biết thôi. Cái tội nghiệp chúng ta là khi chúng ta đợi quá mức rồi đó. Thưa khi đó thì đã nhiều khi đã hơi muộn rồi. Có những cái dấu vết đau khổ mình đã tạo ra trong cái thời gian qua nó đã muộn rồi trong cái việc mà xóa đi những cái dấu vết đó. Như vậy thì anh ta tu tập bằng cách nào? Ở đây một lần thay vì cái giờ nghỉ trưa đó ha, giờ nghỉ giữa chừng á, thì anh nói chuyện với người bạn của mình, nói chuyện với những đồng nghiệp, thì bây giờ anh không làm vậy nữa. Anh nói khi mà có được cái giờ phút nào á, thì anh đi chui vào trong phòng cái vỏ, anh nói cái vỏ của anh, tức là cái phòng của anh á, cái phòng mạch, đi vào trong phòng á, đóng cửa lại, ngồi đó, để mà theo dõi hơi thở của mình, để mà tự cười với mình. Thưa, cái phương thức đó đã làm cho anh có năng lực trở lại để mà tiếp tục công việc. Cái việc đó mình áp dụng trong cuộc sống của mình á, xin quý vị để ý một chút. Chúng ta phải tưới tẩm, chúng ta phải chăm sóc cả hạt giống đẹp trong cơ thể của mình, trong tâm hồn của mình. Thưa, trước khi đi làm đó quý vị, vào buổi sáng, chúng ta phải xuống nhà xe chứ gì, phải mở cái máy xe. Vậy thì trong khi mà mở máy xe đó, thay vì mình nghĩ không biết bữa nay có kẹt xe không, không biết mình có đi tới sở mình làm đúng giờ không, thưa các chuyện đó mình chưa cần nghĩ. Tập khi mà mở máy xe đó, xin dành thời giờ cho mình một phút thôi, để mà thở, để mà tìm thấy được cái đẹp trong cuộc sống của Ngài đó. Thưa như vậy là mình bắt đầu một ngày bằng tâm niệm đẹp, bằng tâm niệm thiện. Giờ nghĩ cũng vậy, chứ chúng ta không thể nào mà bỏ đi không có tiếp tục giao thiệp với những người thân thương của mình. Thưa vẫn tiếp tục, nhưng mà chỉ cần 10 bước cho quý vị. Tôi thấy có những trường hợp họ biết sử dụng tới mức mà từ cái chỗ mà họ làm việc, cái bàn làm việc đó, tới cái máy mà chụp photocopy đó quý vị, họ thực tập từ cái đó cho tới cái máy đó, họ vừa đi họ vừa cười. Cười đấy chứ vậy, để mà đánh tan đi những căng thẳng mà mình đã có trước khi mình cười. Thưa cái việc đó, đó là cái việc quan trọng. Mà cái việc đó, đó gọi là những phương thức thiền tập. Quý vị đừng tưởng là ngồi thiền phải là ngồi, không phải. Đừng có để tâm mình nó chạy theo một hướng nào quá mức, cái đó gọi là thiền. Như vậy thì chúng ta có thể thực tập ngay trong cuộc sống của mình. Từ trước khi mắng, trước khi mắng, xin thở chừng vài ba hơi rồi hả mắng. Mà cái điều này nó hữu hiệu quý vị. Có ông bà cụ thì cháu cụ nói với tôi, nói bà ngoại con hay rầy lắm. Mà bà ngoại con nhiều khi bà ngoại con giận á, bà ngoại con rầy không có nể mặt ai trơn á. Thế là bà cụ thì cái tánh bà cụ thì hay giận. Mà khi bà cụ giận á, con nít ở Mỹ nó tế nhị lắm quý vị. Là thí dụ rồi nó có bạn bè cái gì mà mình rầy nó trước mặt bạn thì nó buồn lắm. Nó buồn lắm, nhưng mà nó cũng thương bà ngoại. Thì nó bây giờ nó hỏi thầy bây giờ làm sao giờ. Thì tôi nói để thử coi, bà ngoại thì là người rất là tin đạo Phật, tin lắm. Thì mấy thầy nói sao thì bà cụ tin vậy thôi. Thì tôi có nói với bà cụ, tôi nói bây giờ bà cụ muốn cho nó bớt giận á, khi rầy cháu mà nó không rầy sao được, thầy nó làm bậy không rầy sao được. Thế thì mình hiểu được cái tâm hồn của bà cụ. Tôi nói bây giờ thì đây là sao bà cụ rầy thì xin trước mặt Phật nè, xin hứa một điều thôi. Muốn rầy thì cứ rầy, nhưng mà trước mặt Phật bà cụ hứa một điều thôi. Bà cụ hứa được, hứa gì? Bây giờ trước khi cụ rầy đó, xin cùng niệm Phật 3 tiếng rồi cụ rầy. Thế kết quả là sao? Thứ 3 tiếng niệm Phật là bởi vì từ khi mà khởi niệm muốn rầy đó quý vị ha, 3 tiếng niệm Phật là chiếc xe nó muốn chạy vào cái chỗ khổ. 3 tiếng niệm Phật thôi là cái thắng. Chứ xe vẫn chạy, bà cụ vẫn rầy, nhưng mà cái cường độ của cái lời rầy của bà cụ nó không có nặng nề, nó không có mặn nồng như trước nữa. Thưa, đây là cái cuộc sống, thực tập trong cuộc sống của mình quý vị. Cho nên ở đây đó, kỹ lời nói, ý tưởng, hành động, và ưa ở chỗ vắng lặng. Chỗ vắng lặng đây là chỗ vắng lặng thuận lợi cho tâm hồn mình buông bỏ những cái chuyện phiền não băn khoăn trong cuộc sống. Chứ không nhất thiết là phải tới chùa. Tới chùa tốt, nhưng mà làm sao mình tới chùa trong ngày được. Vậy thì tìm chỗ vắng lặng để mà tâm hồn mình thanh thản. Kế tiếp là không có thích, không có nghe nói, không có thích nghe và nói việc đời. Cái chỗ này là cái chỗ trục trặc. Thế việc nào gọi là việc đời, việc nào gọi là không phải việc đời, phải không? Thưa thế gian á, thì đời á, cao thấp, phải quấy, hơn thua, phải không nào? Thì nếu mà cái tâm hồn mình chạy theo cái chuyện mà hơn thua, phải quấy, cao thấp á, là mình chạy vào đời. Thế còn nếu tâm hồn mình nghĩ thôi hơn một chút mà chi, thưa như vậy là mình đã lìa bỏ cuộc đời. Thân mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn chạy xe, vẫn đi làm. Thưa thân trong đời mà tâm chẳng hướng vào đời. Thưa cái chuyện đó là cái chuyện chúng mình có thể làm được quý vị. Tôi thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khi chúng mình nghĩ ai cũng muốn đi tu, xuất gia mà, đi tu cho bớt khổ. Thế nhưng mà quý vị có biết được rằng đạo Phật đâu có nghĩ rằng phải cạo đầu mới là đi tu. Không phải. Có những người cạo đầu mà không có tu, và có những người cạo đầu mà không có xuất gia, và ngược lại có những người không có cạo đầu mà lại xuất gia. Gia là nhà, hả? Xuất gia là lìa nhà nào? Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cái nhà có vợ, có chồng, có con, có cái, cái nhà nó dễ bỏ lắm quý vị. Phủi tan cái một là đi ra rồi. Cái nhà rất là dễ. cái nhà của cuộc đời đó mới là cái nhà mình phá bỏ. Tôi thấy cái buồn cười lắm, để tôi nói việc nghe nó chuyển nhanh lắm. Tôi thấy tận mắt chùa nhiều khi là phải buôn bán, phải nấu đồ chay đó để mà bán cho Phật tử. Thì bán cho Phật tử thì cái chuyện mà tiền bạc là cái chuyện phụ. Cái chuyện là khi tôi biết bà cụ rất là rõ, tôi rất là rõ. Tôi nghĩ rằng thầy coi con tới chùa, tiền thì chùa không bao nhiêu đâu thầy. Nhưng mà con tới nấu là vì tạo cái điều kiện cho những anh chị em mà họ không muốn ăn chay đó. Họ muốn ăn chay, nhưng mà họ không biết nấu. Những cái người mà trong gia đình muốn ăn chay mà không biết nấu. Vậy thì tới chùa mua để mà có cái thức ăn chay. Tức là cái tâm là cái tâm từ bi. Tạo điều kiện cho người để mà tu tập. Tạo điều kiện cho người để mà bớt việc sát hại. Tâm rất là từ bi. Bữa đó tôi đứng, không phải ở đây, có một cô đó, cô mặt rất là đẹp, cô gái rất là dễ thương, mặt rất là tân thời đi vô chùa, mua mắm, mắm chay đó quý vị. Cô ta cầm thì để có mắm 2 đồng, thì cô ta hỏi, thưa bác, bao nhiêu? Cô nói 2 đồng. Thì cái cô gái thì tôi đếm, tôi coi sao, thì cô nói, hơi mắc sao mà 2 đồng, ít quá, thấy cái tiệm bán 2 đồng nhiều. Mà nói một lời nói mà tôi nghĩ rằng cô gái nói với cái tâm niệm, tôi không nghĩ rằng cô có tâm niệm chê rằng chùa bắn mắt. Tôi không nghĩ như vậy. Có thể là cô đi rồi cô... Thì cái câu đó là sao? Thôi cô đi ra ngoài cô mua đi. Tôi nói một câu mà bình thường, rất là bình thường. Thôi cô đi ra ngoài cô mua đi. Nói một cái câu mà rất là có vẻ tự nhiên. Thưa, có thể là cái người bán á, nói thiệt tình. Vậy thì cứ quyền lợi của chị, của cô, chỗ nào rẻ thì cô mua. Thế nhưng mà cái lời nói sẽ được hiểu cách khác, cái người nghe hiểu khác. Giận, bực, vô chùa mua còn chê mắc chê rẻ, đi chỗ khác mua đi, không cần, vân vân. Thưa, có những thứ đó đó, chúng ta thấy thành đã hóa ra cái việc mà cái tâm từ bi của mình chứ gì, cái tâm bi mà nó hiện thành cái tướng ác, nó hiện thành cái tâm làm cho người khác khổ đau. Thưa, có lẽ là chúng mình có khi cũng vậy đó quý vị. Những cái lời mình nói bình thường, mình nghĩ là bình thường, nhưng mà con mình nó hiểu mình khác, chồng mình hiểu khác, cháu mình nó hiểu khác, và hiểu trong một cách khổ đau. Cho nên á, xin để ý cái việc cái gì mình nói, cái gì mình làm, nó có cái tác động đưa người ta vào đời, tức là đưa người ta vào cái chỗ thị phi cao thấp phải quấy hơn thua. Thì cái đó là cái mà người biết tu cẩn trọng. Thế bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện mà mình làm cho người kia khổ chứ gì, chưa chắc là họ khổ không. Họ không có buông mình đâu. Mình làm họ khổ á, thì cách này cách khác, họ cũng lại làm cho mình khổ. Nhân nhân quả quả liên tục đời đời. Cái người đức tu á, không có chịu làm thêm cái nhân mới. Ở đây á, hai mở lời trước, mà dùng lời nhã nhặn để mở. Quý vị thấy ha, việc đời thì không tham dự vào. Nhưng mà nếu gặp người á, thì nên mở lời trước, và mở lời bằng cách là lời nhã nhặn mà mở. Ở đây buồn cười lắm. Ở đây có quý vị có bao giờ á, mình muốn tới mình nói người đó cái chuyện gì đó, mình muốn rầy, muốn mắng gì đó, chuyện gì. Mà họ nói một lời rất là ngọt trước, mình chưa kịp nói họ đã nói rồi. Thì cái tâm mình đổi không? Tâm mình đổi. Ví dụ mình tính là mình tới mình cự bà đó chuyện gì đó ha. À, mình tới gặp bà đó, cự bà đó gì. Thì tới mình chưa kịp cự thì bà hỏi mình, à chị sao thế này nọ kia, mình thấy bà lo thì mình quá quên hết cái chuyện cự đi. Tôi nghĩ Đức Phật biết dùng cái tâm lý để chuyển đời quý vị. Cho nên á, khi mà cái chuyện mà dùng lời nhã nhặn á, chỉ một lời thôi, một cái lời thương, một cái lời hiểu đó, quý vị đã mở trói không biết bao nhiêu là cái ràng buộc trong tâm của người khác. Thưa chồng đi làm về mệt, chỉ cần một câu nói người vợ thôi, chỉ cần một câu nói thôi quý vị. Ông bữa nay đi làm kẹt xe chắc mệt lắm không, thôi ngồi nghỉ đi một chút. Thế chỉ cần nói một câu thôi, thì bao nhiêu chuyện bực, chuyện hờn, chuyện buồn, chuyện tức của người chồng tiêu tan như mây khói. Thưa người chồng về, có thể là vợ ở nhà suốt ngày có con rồi phải giặt, phải giũ, phải coi con, phải nấu nướng vân vân. Thưa người chồng về, chỉ cần nói một câu thôi. Này em, anh ngồi trên xe mà nghĩ tới em, nghĩ tới con một ngày chắc cực lắm em. Chứ chỉ cần nói một câu thôi quý vị, chỉ cần nói một câu như vậy. Đức Phật nói rằng bắt đầu nói với người trước mà bằng lời hòa nhã. Xin quý vị sử dụng cái lời nói này để mà làm cho người bớt khổ. Mà khi mà làm cho người bớt khổ đó quý vị, tức là làm cho mình bớt khổ. Tôi thấy có một cặp vợ chồng, người vợ làm vườn, người chồng làm vườn, người vợ ở nhà giặt quần áo quý vị, mà làm vườn thì tùm lum hết trơn, làm vườn rồi có khi rồi làm nóc nhà rồi đó, nó dính tùm lum hết trơn. Là có một lần tôi đi sấy đồ, tôi đi tới tiệm giặt công cộng á, sấy đồ rồi thấy người vợ, người chồng đi làm á, người vợ vác một đống như vậy nè, mà đồ jean, đồ giày rồi thấy một đống. Tôi hỏi cô có cực lắm không cô? Cô có cực lắm không? Tức là mình thấy tội nghiệp vì người đàn bà mà vác một đống đồ tới cái tiệm bỏ tiền vô để mà sấy đó quý vị. Thì cái người đó nói không có cực thầy, cực nhưng mà làm vui. Tôi thì hãy nghe người ta vui thì tò mò hỏi cái bí quyết tại sao vui. Bây giờ mình hỏi cho cô bí quyết tại sao. Thì cô nói ảnh dễ thương lắm thầy. Ảnh đi làm biết con ở nhà cực bao giờ, trên đường về ảnh bao giờ cũng mua cho con cái món đồ ra. Bữa nay mua con cái bánh, mai mua cho con bịch nước cam, mốt mua cho con. Cái người chồng như vậy là tạo ra cái tình cảm rất là đẹp quý vị. Chứ như vậy thì cái tình nghĩa vợ chồng á, người chồng bắt đầu với người vợ bằng cái ngôn từ và hành động hòa nhã. Thưa thì cái điều đó đó, người vợ trả lại cho người chồng một cái ngôn từ, một cái hành động nhã hòa. Nhân nào quả nấy, đó là cái tương ước trong đạo Phật. Cho nên xin quý vị trên con đường sống, trên cái cuộc sống của mình, xin tập mở những cái lời thương. Mà khi mà chúng ta mở lời thương, cái người nghe bao giờ cũng có khuynh hướng mở lại lời thương với chính chúng mình, hai bên đều an lạc. Ở đây có một đoạn cuối nữa Đức Phật dạy là thấy kẻ quán thì tu đức từ tâm. Thấy người mà có lòng quán, tức là giận, là bực, là trách người đó, thì xin mình tập cái hành bỏ ra từ tâm, thương xót, hiểu được cái người đó. Thế cái vấn đề đặt ra cho chúng ta đó quý vị, là có khi mình hiểu người ta đó, mình không có chịu hiểu người ta trong cái vị trí của người kia, mà chúng ta hiểu người ta đó trong cái vị trí của mình. Phải tôi đâu có làm vậy, đâu có phải người ta, đâu phải là mình. Cho nên trong cái việc mà tập tu á, thì xin phải tập phân thân. Phân thân tức là sao? Khi tập hiểu người đó thì xin mình đặt mình trong cái cương vị của người, cương vị của người chứ không phải là trong cương vị của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu người trong cương vị của mình á, thì mình sẽ dùng cái tiêu chuẩn của mình để mình trách người. Chứ không quý vị, một con người có một tiêu chuẩn riêng, một con người có một cái bối cảnh riêng. Thấy cái bối cảnh của họ đó để mà hiểu được họ, để mà thương họ, để mà có thể tha thứ cho họ. Cho nên chúng ta hiểu được cái bối cảnh của mình không được quý vị. Ở đây có vị nào thấy chuyện đi học ánh văn là khổ không? Có không? Thưa có, tôi thấy có trường hợp. Có một cô tuần trước nè, nói với tôi, thầy coi, bác chỉ tức là cái người đó đó là tới xin hưởng trợ cấp xã hội đó quý vị. Mà xin hưởng trợ cấp á, thì nhà nước họ bắt đi học tiếng Anh, bắt học anh văn á. Mà cô này cô không chịu đi học, cô không đi học. Tức là khi mà xin trợ cấp xã hội á, thì người ta hỏi, người ta buộc cô đi học anh văn bao nhiêu giờ đó, mà người ta mới cho. Mà cô này không biết lý do tại sao cô không đi học. Mà cô không đi học á, thì cái người mà kiểm soát cô bực mới giới thiệu qua tôi để coi thử coi có trục trặc nào không. Chưa, cái người làm việc nhà nước á, nhìn cái cô kia đó bằng cái đôi mắt của cái người làm việc. Cô đã quen với học rồi, cô thấy cái chuyện đi học tiếng Anh là chuyện mà bình thường, không ai kêu cô cũng đi học nữa. Mà cô học chẳng như tiếng Anh thì còn học thêm thứ khác nữa. Tức là cô đứng nhìn cái cô xin tiền bằng cái đôi mắt của cô. Trong khi cái cô xin tiền thì sao? Hồi nhỏ tới lớn, Mẹ nói chuyện của đàn bà là chuyện ở nhà nha con, lo cho chồng, áo quần cho chồng, cơm nước cả một đời hai mươi mấy năm cũng bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ mà không có đi học nữa, không có cho đi học biết chữ đánh dần thôi. Vậy thì bây giờ bắt cô đi học một mình thì làm sao quý vị? Thế tức là chúng ta thấy rằng mình đứng trong cương vị của người làm việc mà mình hiểu người kia thì hiểu không được. Tôi gọi điện thoại cho tay là cô này không có khùng điên gì trơn á, hoàn toàn không có tâm thần. Cái lý do là tại cô hiểu cô này không bằng cái vị trí của cô này. Quý vị thấy á, nếu mà trường hợp mình nói là nè em, ráng đi học đi em, mới qua Mỹ không biết tiếng Anh khổ lắm. Mai mốt em có con á, rồi con bệnh rồi không biết đường gọi bác sĩ khổ lắm em. Chứ chỉ thấy, để bây giờ cô này chỉ nghĩ là cái việc của cô là lo cho chồng, cho con, cho gia đình chứ gì. Mà việc gì có lợi cho chồng, cho con, cho gia đình là cô ta sẽ có lý do để cô làm. Cho nên trong cái việc hiểu người đã xin quý vị hiểu, tập hiểu bằng cái cương vị của người kia. Chứ đừng có hoàn toàn hiểu trong cái cương vị của mình. Tôi tập như vậy á, những cái đức đó thì Đức Phật gọi là có thể cúng dường thiền ba la mật. Thưa đoạn kế tiếp là bát nhã ba la mật, trí tuệ ba la mật. Thiện nam tử, nếu con người học hết tất cả các sự nghiệp của thế gian, nhưng mà đối với tham sân si, tâm không đắm trước. Cái chỗ này rất là quan trọng. Tham sân si, nhưng mà lòng của mình nó đừng có đắm trước. Có ai mà muốn tham, có ai mà muốn sân, có ai mà muốn si không? Muốn không? Quý vị có muốn không? Nói thì đâu có muốn, phải không nào? Biết tham là xấu, sân là xấu, si là xấu, đâu có ai muốn. Nhưng mà có khi mình muốn, quý vị, có khi mình muốn. Nói thôi chị đừng giận, làm vậy không giận sao được. Tức là chúng ta thấy là chúng ta tìm cái lý do để mà biện minh cho cái giận của mình. Thế như vậy là chúng ta muốn giận. Quý vị thấy không? Thì chúng ta hay nói thôi thôi đừng thống. Nhưng mà chúng ta tìm cách này, cái chỗ bí quyết của cái trí tuệ ba la mật á, là xin thấy rõ cái tâm địa của mình, là nhớ đừng vướng mắc vào tham sân si. Cái buồn cười á là chúng ta hay vướng, mà cuộc đời dạy mình vướng, chúng mình dạy cuộc đời cũng dạy vướng nữa. Con cháu của mình á ha, tôi lấy cái ví dụ, bây giờ quý vị có đứa cháu ngoại, đi mua con búp bê về ha, mua búp bê về cho cháu ngoại mình chơi gì, 2-3 tuổi thôi đó, mà cháu ngoại mình nó ôm búp bê, nó đi vô, nó ôm búp bê, nó đi ra ôm búp bê, tới đây mình cũng ôm búp bê vô ngủ, ôm búp bê thì sao, mình thấy sao? Mình thấy vui, phải không nè? Vui. Mang búp bê về cho cháu ngoại nó cầm nó chơi chơi rồi hỏi nó dục xuống đất nó chơi chỗ khác. Mình nghĩ thì sao? Buồn. Vậy thì cái vui cái buồn nó dựa vào chỗ nào? Dựa vào cái chỗ vướng mắc hay không vướng mắc của đứa cháu ngoại của mình. Nếu cháu mình nó vướng của cái mình cho đó thì mình vui, tức là mình giải cho nó vướng mắc. Đó nè. Đó là bây giờ nó, đứa nhỏ nó còn nằm ở trên nôi á, mình vỗ tay về đi, mình vỗ tay về, hai đứa nhỏ đưa tay ra nó ôm mình thì sao? Mình nói nhỏ khôn ghê á, phải không? Rồi mình vỗ tay về nó sang chỗ khác, nó không thành dòm thì sao? Mình nói chưa biết gì hết, nó không nghĩ tới mình rồi. Thế là chúng ta đã dạy cho nó vướng mắt. Thưa nói như vậy đó không có nghĩa là mình không dạy vướng mắt, bởi vì nếu mà không vướng thì khó có tạo hành động để mà thương cái người kia được lắm quý vị. Nhưng mà phải cẩn thận trong cái tâm niệm của mình. Tôi nói lại ha, mẹ mà không có thương con, không có vướng vào con thì lo cho con không được. Vướng là trong cái thế tình mà vướng, nhưng mà xin thấy rõ cái tâm niệm của mình, là bởi vì nếu mà vướng quá đó thì chính chúng ta sẽ khổ đau một ngày nào đó. Thế nếu chúng ta vướng mắc với cái sự có mặt của con cháu của mình đó, thì mình sẽ khổ quý vị. Tôi nghe trên đài phát thanh mà tôi hơi buồn cười. Trên Santana, tôi bị gì đi xe từ phía trường về, người ta dặn máy ra vô tôi nghe. Có một thanh niên nó gọi điện thoại tới hỏi cái người cố vấn trên đài phát thanh đó, hỏi thưa gì? Con mới tốt nghiệp ra trường, ở bên Oregon nó trả con một cái chỗ làm 48 ngàn. 48.000 ở trên Oregon đó. Còn ở đây cô cũng có được việc làm 31.000. Ở đây thì có gia đình, có cha, có mẹ. Còn trên kia đó thì có người gì? Vậy xin hỏi ý kiến là gì, là cô là con chọn cái chỗ nào? Chẳng gì ha. Tôi giật mình khi mà tôi nghe câu khuyên cháu chọn ở đây đi. Cháu chọn ở đây đi. 17.000 bạc nó không nhậm gì đâu. Thưa thì cũng được, hợp lý. Nhưng mà câu sau, câu sau là cái quan trọng. Cháu ở đây á, có cha mẹ anh em săn sóc cho cháu, trên kia gì săn sóc không bằng. Câu đó làm tôi giật mình. Thưa em thanh niên này á, 27 tuổi rồi. 27 tuổi rồi quý vị. Tôi biết rằng á, anh ta ở đây, nếu mà anh ta ở đây có tình, có cảm, có thương, có quý thì được. Nhưng mà nếu cái lý do là săn sóc á, thưa 27 tuổi rồi, không phải là một đứa bé 13, 14 tuổi. Nếu mà anh ta ở lại vì cái sự săn sóc á, thưa cha mẹ nào sống hoài để săn sóc cho anh. Một lúc nào đó anh phải bay, phải nhảy một mình. Thưa như vậy là tạo cho anh cái điều đau khổ. Nếu mà cha mẹ suốt đời săn sóc cho con, phải không nào, săn sóc cho con. Thưa bày tỏ tình yêu, tình thương, nhưng mà có khi không khéo, con mình sẽ khổ vì cái sự săn sóc của mình. Và ngược lại quý vị, và ngược lại. Nếu mà cha mẹ vướng mắc tới cái sự có mặt của con quá đó, hả? Con mình ở đâu, con ở đó, thưa có khi ràng buộc cho con. Là bởi vì giả sử như mình có 5 đứa con đi, mình thương đồng đều, mà 5 đứa có gia đình hết, 5 gia đình làm sao ở chung mình được. Vậy thì chúng ta phải thấy rõ, thương, nhưng mà đừng có vướng. Bởi vì cái thương đó mới giúp cho cái người được mình thương phát triển, nó trở nên một cái con người mà họ muốn, họ trọn vẹn. Chứ còn có khi chúng ta dùng cái tình để mà cái tình vướng mắc, có khi mình làm khổ cho mình, và mình làm khổ trả cho cái người được mình thương. Thế cái đó là cái chỗ mà chúng mình cẩn thận. Tôi nói đây, tôi gọi điện thoại cho cái cô mà có cái lời khuyên đó. Thế cái lời thưa, cái lời khuyên của cô á, lời khuyên của một, cho một anh thanh niên 27 tuổi. Nhưng mà thật sự tôi không biết bao nhiêu người nghe cái lời khuyên đó. Thưa quý vị thấy, thế chúng ta phải nhìn trở lại cái vấn đề, nó không có giản dị như là cái người khuyên. Cái cô đó thì cổ thiệt tình, cổ nghĩ cô khuyên đó. Thế nhưng mà khuyên như vậy đó, là mình phải thấy được rằng mình đã tạo một cái thái độ, một cái nhìn. Thưa 27 tuổi khác một người 13, 14 tuổi. Cái phần sau thì nhiều quá, chắc là chúng ta nghĩ đi quý vị, tuần tới mình học tiếp. Chúng ta chỉ còn một cái phần cuối, là cái phần mà trí ba la mật, trong cái 6 cái phương thức để mà chúng mình sống hạnh phúc và làm cho người hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Thế thì chúng ta nghĩ một chút. Thì chiều nay thì chúng tôi sẽ có cái lớp Bồ Tát giới. Những vị nào mà họ thọ, hoặc là không, chưa có thọ mà muốn học với cái tâm lành đó, thì xin quý vị cũng nên học. Tức là sau cái lớp, sau buổi chiều sám hối thì chúng mình sẽ cùng học. Tôi nói là chúng mình, tức là quý vị và cả chúng tôi học lại với nhau. Bây giờ thì xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để mà hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.